Express.
Cái phòng đó là một cái gia đình 5 người mà em mới ở có 4 ngày mà chưa gì đã hết 2 người bị dính Covid rồi. Em rất là sợ. Ở tới cuối tuần thì người ta mới chuyển người nhà của em qua một cái khu cách ly khác, là trong đó có tên em luôn. Vừa chuyển qua cái ngày đầu tiên là họ test nhanh, thì lúc đó test nhanh á thì em bị dính. Cái điều mà em đang sợ nhất đó chị, rất là sợ bị lây nhiễm chéo. Nói chung là mình cố gắng mình hạn chế tiếp xúc đó. Em lấy đồ ăn em lên trên giường của em, em quay vô trong cái góc tường á, cởi khẩu trang ra, giờ quay mặt vô vào góc tường để em ăn thôi. Lúc đi ngủ thì em đeo khẩu trang thôi. Ngày đầu em đeo ngủ không quen á, nó bị ngợp, mà riết được cũng quen.
Thưa quý vị, trong 10 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca bệnh tăng nhanh, nhiều ngày liên tiếp trên 1.000 ca nhiễm. Tỷ lệ số ca đang điều trị trên 1 triệu dân vượt xa mức trung bình cả nước. Số ca nhiễm tăng cao đồng nghĩa với các F1 cũng tăng theo cấp số nhân. Các F1 này được đưa vào 11 khu cách ly tập trung của thành phố, hiện đã kín khoảng 70%. Vậy cuộc sống của những F0, F1 này đang như thế nào? Hôm nay chúng tôi đã kết nối được với một ca F1 đã chuyển thành F0 và đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thu Dung số 2. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay sáng ngày 13 tháng 7. Chào Minh, sau gần nửa tháng cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 thì bạn cảm thấy trong người thế nào rồi?
Thì em thì vẫn bình thường, không có gì hết. Chỉ có mấy ngày đầu vô trong đây em hơi nhức đầu một tí, nhưng mà giờ đã hết rồi.
Minh có thể chia sẻ về cái quá trình cách ly của bạn như thế nào không?
Dạ, tính từ cái ngày đầu cách ly tới bây giờ là em đã được 14 ngày á chị. Cái ngày đầu tiên á, khi mà nhà em nhận được trong nhà là có người bị có ca dương tính, là có một cái đoàn tới nó phong tỏa nhà em, sau đó nó lấy mẫu xét nghiệm, rồi chuyển người nhà của em, tất cả các người trong nhà trọ là qua cái khu gọi là khu cách ly. Vô cái khu cách ly đó, cái người ta là đưa nhà em vô một cái phòng đó, mà phòng đó chỉ có 7 cái giường đó. Xong rồi người ta mới tách em qua một cái phòng khác để mà cách ly á. Thì lúc đó em mới xin người ta là cho em vô ở chung, em nằm dưới sàn, dưới đất cũng được. Tại dù gì cũng là người nhà, nếu mà có gì thì nó cũng dễ. Với chứ bây giờ em qua cái phòng khác á, thì nó lạ quá. Nhưng mà lỡ cái ca nào đó nó bị dính hay gì đó thì cái nguy cơ lây nhiễm chéo nó rất là cao. Em mới năn nỉ người ta như vậy thì người ta không có chịu. Thì thôi, bây giờ đã đi cách ly rồi thì phải chấp nhận. Cho nên là em chấp nhận nghe theo lời người ta, là em vào cái phòng đó em ở. Em ở được 2 ngày, tới ngày thứ 2 á, thì trong phòng có người test PCR là bị dương tính, thì người ta mới chở cái người đó đi. Là lúc đó là trong lòng em là cũng đang kiểu lo lắng, là kiểu chết, giờ trong phòng mình ở như vậy rồi mà có ca dương tính nữa thì có nguy cơ mình cũng có thể bị nhiễm. Thì thành ra em mới sợ quá, ra em hỏi lại, em kêu là cho em xin lên được không. Cái người ta cũng kêu là anh đã sắp em ở chỗ nào rồi thì em cứ ở yên chỗ đó, ở cố định chỗ đó cho anh, không được đi đâu lung tung hết. Thì em mới sợ quá, thôi bây giờ em cũng phải chấp nhận. Rồi ở thêm được 1-2 ngày nữa thì có thêm một người ở trong cái nhà đó luôn, bị dương tính luôn và trở đi chỗ khác đi cách ly luôn. Là lúc đó là em rất là sợ, là cái phòng đó là một cái gia đình 5 người mà em mới ở có 4 ngày mà chưa gì đã hết 2 người bị dính Covid rồi. Em rất là sợ.
Trong khu cách ly đó thì mọi người sinh hoạt như thế nào hả Minh?
Mỗi người một cái giường, ăn uống là mình tự lo hết. Phòng của em, nếu tính luôn với em là 6 người thì theo như em nghĩ là ở dưới đó cái khoảng cách với lại cái nơi ở dưới nó điều kiện tốt. Vẫn đeo khẩu trang 24/24, đi ra ngoài vào là phải rửa tay, nó rộng rãi, có mát với lại nó có quạt.
Thế thì bạn đã phát hiện ra mình dương tính lúc nào?
Em ở tới cuối tuần thì người ta mới chuyển người nhà của em qua một cái khu cách ly khác, là trong đó có tên em luôn. Vừa chuyển qua cái ngày đầu tiên là họ test nhanh, thì lúc đó test nhanh á thì em bị dính, thì người ta mới chở em về lại cái khu lúc ban đầu. Xong rồi tối đêm đó là người ta chở em qua một cái khu cách ly khác. Khu cách ly này là nó nằm ở dưới quận 12 á, thì người ta không có test PCR cho em, mà người ta chuyển thẳng em lên đây luôn. Ai trước khi lên đây á, là người ta cũng lấy cái mẫu PCR trước, xong rồi người ta mới chuyển lên đây, là nó có một cái quy trình của nó mà mấy anh này anh làm việc kiểu là gom hết tất cả toàn bộ, không cần biết gì hết, gom lại biết là test dính là cái đẩy thẳng đi luôn. Cái lúc mà lên trên đây á, là người ta kêu á, là anh chị ở trên đây vài ngày, khi mà có kết quả PCR á, nếu mà dương tính á, thì ở lại đây 14 ngày, 15 ngày. Còn nếu mà âm tính á, thì được chuyển về nhà, tự cách ly tại nhà. Mà trong khi đó anh không lấy mẫu xét nghiệm PCR của em, thì bây giờ em nằm trên đây giống như là một con bồi đang chờ chết chết vậy. Nguy cơ lây nhiễm rất là cao tại cái khu trên đây á, số ca mà dương tính á, nó rất là cao vậy. Mà cái khu trên đây á, một phần nó rất là nguy hiểm đó chị. Để bây giờ em ở trên đây á, giống như là em sợ em lây nhiễm còn cao hơn là cái khu ở dưới đó.
Trong khu điều trị COVID thì mọi người đang được sắp xếp sinh hoạt ra sao?
Dạ, một phòng này thì có 10 người chị mà xài một nhà vệ sinh. Cái phòng này chắc em độ chắc cỡ tầm 20 đến 30 mét vuông mà 10 người thì phát cho mỗi người một cái giường xếp á chị, hay còn gọi là cái ghế xếp chứ, để nằm ngủ. Xài thì xài chung nhà một nhà vệ sinh. Trong phòng thì rất là nóng, không có quạt, cửa sổ thì cũng không có gió nữa. Nói chung là cái phòng nó bí mà nó nóng, nó là kiểu dạng cái nhà chung cư á chị, thì cố mà ngủ thôi chứ bây giờ nóng quá là phải chịu thôi chứ chị. Phòng em có một cái cửa sổ với một cái ban công, là ban công nó nằm ở ngoài nhà cách lại, còn cửa sổ thì nằm trong phòng em. Cái chỗ ban công nó có người nằm ngay đó, cho nên là em cũng ngại với hạn chế đi ra chỗ đó. Người ta bắt buộc mình là phải đeo khẩu trang.
Vậy thì bạn và những bệnh nhân khác đang được chăm sóc ra sao tại khu điều trị?
Là trước khi lên trên đây, cái người ở dưới người ta nói là lên trên đây là chỉ có ăn, uống, ngủ, nghỉ để có sức đề kháng lướt qua cái bệnh đó thôi, chứ thực ra là không có thuốc men gì đó. Ví dụ như mình ho thì mình nói bác sĩ đưa thuốc ho cho mình. Mình sốt thì mình nói bác sĩ đưa thuốc trị. Còn nếu mấy cái bệnh như khác như đau đầu hay là nhức mỏi gì đó thì nói bác sĩ đưa thuốc thôi, chứ thực ra thì không có thuốc mà để mà điều trị hay gì hết. Có mấy cái hôm đầu mới vô đây thì đầu em nó hơi đau một xíu, cho nên là em nói bác sĩ có đưa Panadol để uống thôi, chứ thực ra là không có thuốc gì. Nói chung thì cũng có nhân viên y tế tới, nhưng mà người ta chỉ có đo thân nhiệt với lại đo cái gì mà cái máy gì để kẹp cho cái ngón tay của mình á. Dạ, chỉ như vậy thôi chứ không có lấy mẫu gì hết. Là em ở trong đây cũng được 7 ngày mà cũng chưa thấy lấy mẫu gì hết. Nếu mà tính tới giờ là chắc ở được 15 ngày á chị. Thì họ kêu mình ra trước cửa phòng rồi họ cầm cái máy họ đo thân nhiệt cho em. Có một cái máy để kẹp vô cái ngón tay của mình. Rồi họ đo, họ nhìn lên cái chỉ số cho nó, rồi họ nói thôi. Em nghĩ chắc từ cái lúc mà vô hôm nay tính tới hôm nay là chắc được 7 ngày, được 4-5 lần đo thân nhiệt.
Bạn vừa cho rằng là bạn chưa được test PCR nên là có khả năng là bạn vẫn chưa nhiễm bệnh á. Vậy thì trong suốt quá trình cách ly tập trung và khi vào khu điều trị thì bạn đã làm gì để tự bảo vệ mình?
Dạ thì đầu tiên thì em đeo khẩu trang à. Bình thường thì em đeo có một cái à. Khi nào mà em đi đâu thì em mới đeo hai cái. Khẩu trang thì chắc tầm 2 ngày em thay một lần. Thứ hai là em rửa tay thường xuyên. Cái thứ ba là em hạn chế nói chuyện với lại tiếp xúc với những người xung quanh. Với một phần nữa cũng hạn chế đi lại, đi ra ngoài cái phòng của mình đó. Tại bây giờ có nhiều bác sĩ, nhiều nhân viên y tế người ta cũng đang bị nghi nhiễm. Mấy cái bệnh nhân khác người ta đi vòng trong đây nè. Thì vô tình thì người ta gặp thì người ta tiếp xúc qua lại với nhau. Tại hồi sáng nay có cái anh kêu là hạn chế đi ra khỏi phòng, cứ ở trong phòng đi. Tại bây giờ là có một số nhân viên y tế người ta cũng đang bị nghi nhiễm, cho nên là mọi người hạn chế di chuyển bớt. Chứ em cũng muốn ra khỏi phòng, tại trong phòng nó nóng quá. Nói chung là mình cố gắng mình hạn chế tiếp xúc bớt. Em lấy đồ ăn em lên trên giường của em. Em quay vô trong cái góc tường á, cởi khẩu trang ra giờ quay mặt vô vào góc tường để em ăn thôi. Lúc đi ngủ thì em đeo khẩu trang thôi. Ngày đầu em đeo ngủ không quen á, nó bị ngợp. Mà riết được là cũng quen. Em cũng không có biết làm gì hết. Chỉ có ngồi một chỗ rồi đeo khẩu trang. Nói chung là hạn chế nói chuyện với tiếp xúc với người ta thôi. Chứ ngồi ra em cũng không còn cách nào khác. Đeo khẩu trang 24/24. Đi ra ngoài vào là phải rửa tay.
Vậy nếu mà kết quả test nhanh là đúng thì bạn có đoán được là mình sơ suất và nhiễm bệnh lúc nào không?
Cái lúc mà em còn ở nhà trọ khi mà biết có cái ca nhiễm dương tính F0 á, nói thiệt ra là em với anh đó cũng không có gặp mặt mà cũng không muốn tiếp xúc, cũng không có biết nhau luôn. Nói chung là trong cái khu nhà trọ là hai người ta tự sống, là nói chung là cũng không có tiếp xúc, cũng không gặp nhau. Mà người nhà em á, là test đi test lại cũng nhiều lần rồi, người ta cũng cho ra kết quả là âm tính hết rồi. Trong khi đó mà chỉ có một mình em mà test nó bị dính, chắc có thể là do em ở chung với cái người nhà bên kia. Tại khi mà em ở chung với người nhà bên kia thì em cũng có xài chung nhà vệ sinh với họ nữa. Một phần mình sơ hở, nhiều khi cái vi khuẩn nó bay trong không khí hay gì đó, mà lâu lâu mình cũng mở khẩu trang, mình uống nước, hoặc là mình ăn uống hay là mình vệ sinh, mình lau mặt gì đó, nhiều khi nó cũng dính vô. Nói chung là nó cũng là những cái gọi là cái khách quan thôi, chứ thực tế hay là nó làm sao đó thì em cũng không biết. Cái điều mà em đang sợ nhất đó chị, em rất là sợ bị lây nhiễm chéo. Nếu mà có kết quả xét nghiệm mà em bị nhiễm á, thì cái nguồn nhiễm mà cao nhất đầu tiên á là ở chỗ lúc ban đầu em cách ly là cái gia đình 5 người đó. Còn cái thứ hai là cái chắc em nghĩ là chắc trên đây. Tại ngoài hai chỗ này ra thì em cũng đâu có đi đâu nữa đâu. Lúc mà em ở chung với cái gia đình kia là em nghi là cái gia đình này nguy cơ là F0 rất là nhiều. Tại chưa gì mà mới vô ở có 2 ngày là có người bị rồi, là em nghi là chắc nhà này chắc nhiều khi nó ủ bệnh trong người á, nhưng mà bây giờ nó chưa có phát bệnh nên thành ra mình không có biết. Nhưng em nghĩ là nhà này là bị dính chắc, có người ho suốt cả đêm luôn, ho em không ngủ được, ho cả đêm mấy hôm sau là bị test dính luôn.
Vậy thì Minh đã chuẩn bị gì cho những ngày tiếp theo rồi?
Em có nói với bác sĩ là về cái vụ việc của em á, thì bác sĩ bây giờ kêu thôi bây giờ anh chấp nhận đi, thở yên trong đấy đi, rồi vài hôm nữa em lấy mẫu PCR cho anh. Nhân viên y tế ở đây thì phải gọi là bị thiếu hụt quân số do cái lượng bệnh số ca này nó tăng mà đến mức mà gọi là quá tải luôn á chị. Mấy người này chịu không nổi rồi, em thấy họ rất là tội luôn. Em cũng mặc cho số phận luôn rồi, cho nó trôi luôn. Thì như thông tin hồi sáng em mới hỏi được đó, kể từ cái ngày mới bước vào đây cho tới ngày thứ 12 là người ta sẽ xét nghiệm mình lấy mẫu PCR. Nếu mà mình âm tính đó, thì người ta sẽ chuyển mình qua một phòng. Còn nếu mà bị dương tính thì chuyển mình qua một phòng. 2 ngày nữa là ngày thứ 14 là người ta sẽ test nhanh, test lấy mẫu của mình 2 lần liên tục. Nếu mà âm tính hết á thì ngày thứ 15 người ta sẽ cho xe lên chở mình về. Em cũng không biết tình hình trước mắt thì sao nữa.
Vâng, cảm ơn Minh vì những cái chia sẻ vừa rồi. Mong là bạn. Bên cạnh đó, trước tình hình F0, F1 tăng nhanh, Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị cho mở rộng cách ly F1 tại nhà với sự giám sát của 17.000 tổ Covid cộng đồng. Ngoài 11 khu cách ly tập trung hiện tại, thành phố đang chuẩn bị đưa vào 5 khối nhà chung cư phục vụ tái định cư ở Thủ Thiêm để lập bệnh viện dã chiến 18.000 giường và 6.000 chỗ cách ly tập trung. Thành phố đang triển khai kịch bản cách ly F1 tại nhà, khách sạn trong tình huống có 20.000 F0 và 200.000 F1. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!